Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Người Việt tại Đức biểu tình chống Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Tổng thống Donald Trump tăng đôi đe dọa giáng trả Bắc Triều Tiên.
Trung Quốc phản đối tàu chiến Mỹ đi qua đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Và NATO điều tra vụ không kích làm thường dân Afghanistan thiệt mạng.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm tăng mạnh ngôn từ đe dọa giáng trả trước mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng hôm thứ Tư 9 tháng 8 trước đó loan báo đang lập kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tuyên bố của Bình Nhưỡng đưa ra ngay sau khi ông Trump thề sẽ tấn công Bắc Hàn với hỏa thịnh nộ mà thế giới chưa từng thấy. Nếu Bình Nhưỡng tiếp tục gây hấn, Tổng thống Trump nói Bắc Triều Tiên sẽ nhận hậu quả giáng trả chưa từng có nếu Bình Nhưỡng tấn công lãnh thổ Mỹ hoặc các đồng minh. Thông tin viên Ratika Hock của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Những ngôn từ hiếu chiến qua lại giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo Bắc Hàn nhanh chóng dẫn đến những kêu gọi kiềm chế. Nhưng đáp lại, ông Trump nói thông điệp ông gửi cho lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có lẽ vẫn chưa đủ mạnh.
Những gì họ đang làm và cách họ tránh bị trừng phạt là một chiến lược và điều đó không được cho phép.
Ông Trump bác bỏ tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch tấn công đảo Guam vào khoảng giữa tháng này. Tại Guam có hai căn cứ hải quân và một căn cứ không quân của Mỹ, với khoảng 7.000 quân nhân làm việc ở đó.
Let's see what he does with Guam.
Chờ xem hắn làm gì ở Guam. Nếu hắn đụng tới Guam, thì hắn sẽ bị giáng trả mà hậu quả chưa ai từng thấy, sẽ ập xuống Bắc Triều Tiên.
Nhiều người chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump là quá hiếu chiến. Giáo sư John DeLury của Đại học Yonsei ở Hàn Quốc nhận định.
Well, I think President Trump's language.
Tôi thấy ngôn từ của Tổng thống Trump như châm thêm dầu vào lửa. Những ngôn từ này không thua kém gì luận điệu đào to búa lớn của Bắc Triều Tiên mà chúng ta đã quen tai.
Nhưng Tổng thống Trump nói không thể dùng biện pháp ngoại giao để làm việc với Kim Jong-un hay cha của ông ấy trước đây.
They've been negotiating now for 25 years. Look at Clinton. He folded on the...
Thương lượng đến nay đã 25 năm rồi. Nhìn lại xem, Tổng thống Bill Clinton thương lượng không xong, quá yếu và vô hiệu quả. Xem Tổng thống Bush làm được gì, rồi đến Tổng thống Barack Obama, thậm chí ông Obama còn không dám đụng đến chuyện đó.
Tổng thống Trump không nói rõ Mỹ sẽ đáp trả bằng cách nào, nhưng trong cuộc họp báo sau đó trong ngày thứ Năm, ông nói Hoa Kỳ sẽ hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân để bảo đảm tiếp tục là siêu cường hạt nhân vô đối trên thế giới. Ông cũng hứa sẽ đầu tư nhiều tỷ đô la để tăng cường các hệ thống phòng thủ tên lửa và hiện đại hóa quân đội Mỹ.
Không một kẻ nào, kể cả Bắc Triều Tiên, có thể đe dọa chúng tôi bằng bất cứ cái gì.
Các chuyên gia quân sự nói Hoa Kỳ có khả năng hủy diệt Bắc Triều Tiên bằng quân sự, nhưng bằng một cái giá nhân mạng quá cao. Một cuộc tấn công hạt nhân vào nước này sẽ tàn sát hàng triệu người Bắc Triều Tiên, gây thiệt hại cho những nước xung quanh và gây thù địch với Trung Quốc. Ông Trump cũng nói rằng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất của thế giới và ông muốn loại bỏ chúng.
Tôi mong muốn Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pakistan và nhiều nước khác có vũ khí hạt nhân, loại bỏ chúng.
Nhưng cho đến khi các nước có vũ khí hạt nhân làm điều đó, ông Trump thề quyết sẽ tiếp tục duy trì nước Mỹ là siêu cường hạt nhân số một thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11 tháng 8 lại cảnh cáo Bắc Triều Tiên thêm một lần nữa, nói rằng Mỹ đã trong tư thế sẵn sàng và các vũ khí của Mỹ đã được bố trí nạp đạn lên cò. Một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng của ông nói Hoa Kỳ đang trong tư thế sẵn sàng để đối đầu với bất cứ mối đe dọa nào từ Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên trang Twitter rằng các giải pháp quân sự giờ đã được đưa vào vị trí, súng đã nạp đạn, cò đã kéo lên để phòng Bắc Triều Tiên có hành động thiếu khôn ngoan, hy vọng Kim Jong-un sẽ tìm một hướng đi khác. Theo hãng tin Reuters thì cùng trong ngày, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc nói Bắc Kinh nên giữ thái độ trung lập nếu Bắc Triều Tiên là bên đầu tiên nổ súng vào Hoa Kỳ như một lời cảnh báo đối với Bình Nhưỡng về kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, lãnh thổ của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Những lời cảnh báo của tờ báo rất có thế lực này được tải lên sau khi Tổng thống Donald Trump leo thang những tuyên bố gay gắt hơn chống Bắc Triều Tiên ngày hôm trước, nói rằng lời đe dọa của ông sẽ tung hỏa thịnh nộ nhắm vào Bình Nhưỡng nếu Bắc Triều Tiên phát động một cuộc tấn công là chưa đủ mạnh. Các thị trường chứng khoán châu Á lại tuột dốc hôm thứ Sáu 11 tháng 8, trong khi các thị trường châu Âu đang gồng mình lên để nhận kết quả tệ hại nhất tính cho tới thời điểm này trong năm vì những căng thẳng Mỹ-Triều. Kinh tế gia trưởng đặc trách châu Á của ING, Robert Connor, nhận định tình hình này đang bắt đầu diễn tiến theo hướng có nguy cơ trở thành một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba của thế hệ này. Nhà kinh tế Connor nói, trong khi Tổng thống Mỹ một mực leo thang cuộc khẩu chiến, thì cơ may tìm được một giải pháp ngoại giao ngày lúc càng xa vời hơn. Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên, lặp lại lời kêu gọi yêu cầu tất cả các bên hãy bình tĩnh. Bắc Kinh đã tỏ rõ thái độ bực dọc về những cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo liên tiếp của Bình Nhưỡng và cả với cách ứng xử của Hàn Quốc và Hoa Kỳ, như cũng như tiến hành các cuộc diễn tập quân sự là điều mà Bắc Kinh cho là làm căng thẳng leo thang. Trong một bài xã luận, tờ Hoàn Cầu Thời báo viết, Trung Quốc phải xác định rõ ràng là nếu Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ và nước này đáp trả thì Trung Quốc sẽ giữ lập trường trung lập. Bài xã luận viết tiếp, nếu Mỹ và Hàn Quốc phát động các cuộc tấn công, tìm cách lật đổ chế độ cầm quyền ở Bắc Triều Tiên rồi thay đổi khuôn thức chính trị của bán đảo Triều Tiên thì Trung Quốc sẽ ngăn cản hai nước thực hiện mục tiêu đó. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc tất cả các bên hãy đối thoại với nhau và hành động thận trọng thay vì đi theo đường mòn cũ, là thay phiên nhau phô trương lực lượng và liên tục leo thang căng thẳng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Phẫn nộ trước việc chính quyền Việt Nam sử dụng mật dù ở Đức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh mới đây, đe dọa an ninh của cộng đồng và vi phạm luật pháp của nước sở tại, cộng đồng người Việt đang chuẩn bị cho một cuộc biểu tình dự kiến diễn ra vào lúc 14 giờ ngày thứ Bảy 12 tháng 8 tại cổng thành Brandenburg, một biểu tượng của thủ đô Berlin. Từ Berlin, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức, đơn vị tổ chức cuộc biểu tình, cho VOA biết mục đích của cuộc biểu tình như sau.
Cuộc biểu tình tại Berlin biểu hiện thái độ chống cái hoạt động mật vụ cộng sản trên nước Đức.
Văn phòng trưởng công tố viên Liên bang Đức hôm 10 tháng 8 cho Reuters biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn về hoạt động tình báo nước ngoài và tước đoạt quyền tự do bất hợp pháp. Văn phòng này nói Việt Nam đã rút lại yêu cầu dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh đang xin tị nạn tại Đức. Ông cũng đang bị Việt Nam truy nã về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Chính phủ Đức nói hôm 9 tháng 8 rằng họ đang xem xét các bước tiếp theo sau khi Hà Nội không hồi đáp yêu cầu của Bộ Ngoại giao Đức đòi trả Trịnh Xuân Thanh về Đức. Bộ trưởng Ngoại giao Đức khẳng định không thể bỏ qua vụ việc nghiêm trọng này. Bộ Ngoại giao Đức quả quyết Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức và đã trục xuất một giới chức tình báo tại Sứ quán Việt Nam ở Berlin vì cho rằng ông này có dính líu trong vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh. Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc như cáo buộc của chính phủ Đức trong một báo cáo cách đây hơn một tuần. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức phản đối các hoạt động mật vụ bắt cóc người của chính quyền Hà Nội ở Berlin.
Chúng tôi đã ra một lời kêu gọi về cuộc biểu tình tại Berlin là nó xuất phát từ nguyên nhân là cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Cái chuyện này thì ai cũng biết rồi, nó xảy ra như là một chuyện gián điệp thời chiến tranh lạnh. Nhưng những cái điệp viên không hoàn hảo của Cộng sản Việt Nam này nhé, đã để lại nó quá nhiều dấu tích tại hiện trường. Và bây giờ thì không qua nổi cái mắt chuyên nghiệp của an ninh Đức. Hiện tại thì tất cả đều trong vòng điều tra và thương lượng của hai bên, Cộng sản Việt Nam và chính quyền Đức. nên chúng ta chưa được biết hoàn toàn 100% những gì người Đức biết và những hậu quả ra sao.
Bác sĩ Mỹ Lâm cho biết Liên Hội đã gửi thư cho các cơ quan chính phủ và Thủ tướng Đức để bày tỏ những quan tâm sâu sắc của cộng đồng về hành động vi phạm luật pháp của chính quyền Việt Nam gây bất an cho cộng đồng.
Chúng tôi đã viết thư trực tiếp đến Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao với Thủ tướng bà Merkel và Tổng thống Đức Steinmeier về sự lo lắng của cộng đồng người Việt Việt Nam tại Đức về vấn đề an ninh bị đe dọa.
Trong bức thư Liên Hội gửi cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Thomas de Maizière đề ngày 5 tháng 8 có đoạn, việc dùng vũ lực bắt cóc một người Việt đang xin hưởng quy chế tị nạn ngay trên lãnh thổ Đức xảy ra hôm 23 tháng 7 là một sự vi phạm trắng trợn vào luật pháp nước Đức và công ước quốc tế. Chúng tôi đánh giá sự kiện trên như là một mối đe dọa trực tiếp vào an ninh của cộng đồng người Việt tị nạn trên nước Đức. Trong lời kêu gọi, ban tổ chức cuộc biểu tình nêu rõ, Việt Nam đang gia tăng bạo lực công khai đàn áp dân chúng qua các vụ xử lý vô nhân đạo đối với mẹ nấm Trần Thị Nga, những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, vụ bắt khẩn cấp 5 nhà hoạt động dân chủ trong nước, trong đó có Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Tôn, Phạm Văn Trọi và gần đây nhất là vụ tình báo Việt Nam xâm nhập biên giới châu Âu bất hợp pháp, dùng vũ lực bắt cóc người đang xin tị nạn tại Đức. Bác sĩ Mỹ Lâm nói cộng đồng người Việt ở Đức ngoài ra còn quan tâm tới hành động lấn át của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam.
Trong cuộc biểu tình này, chẳng những là chống hoạt động của Cộng sản trên nước Đức, mà cô đồng thời cũng lên tiếng ủng hộ các nhân vật hoạt động dân chủ và nhân quyền trong nước đang bị Cộng sản Việt Nam bạo hành. Lý do thứ ba cho cuộc biểu tình này là cái việc Cộng sản Việt Nam ra lệnh cho công ty Repsol, một công ty của Tây Ban Nha, ngưng khoan dầu ngày 24 tháng 7 tại bãi tư chính thuộc phạm vi gọi là chủ quyền của Việt Nam.
Bác sĩ Mỹ Lâm nói vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã làm lộ những hoạt động tình báo của mật vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chúng ta vẫn biết rằng Tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Đức này, họ luôn luôn có những đường dây ngầm theo dõi những người hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Đức. Bây giờ trước một cái sự việc đã được gọi là chính thức xác nhận qua an ninh của Đức, nó trắng đen rõ ràng như vậy, thì bắt buộc cộng đồng người Việt tị nạn tại Đức là phải cảnh báo với chính quyền Đức về sự đe dọa an ninh của những người Việt hoạt động tích cực cho nhân quyền và dân chủ tại Đức.
Trong một diễn biến liên quan hôm 10 tháng 8, tuần báo The Spiegel Online của Đức loan tin là theo yêu cầu của cơ quan cứu xét tị nạn liên bang Đức, gọi tắt là BAMF, Sở Cảnh sát Hình sự liên bang đã vào cuộc tiến hành điều tra xem ông Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của BAMF, có tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hay không. Trên mạng xã hội Facebook cũng lan truyền một bức thư được cho là của BAMF nói rằng ông Thắng bị buộc nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 cho đến khi kết thúc điều tra hoàn toàn bộ sự việc. Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chênh ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 11 tháng 8 bình luận trên Facebook về việc ông Thắng bị nghi làm mật vụ Việt Nam như sau. Khi cơ quan điều tra Đức phát hiện ra ông Hồ Ngọc Thắng làm trong cơ quan xét người tị nạn của Đức là mật vụ của Việt Nam, thì cũng đồng thời lộ ra y là dư luận viên cao cấp, chuyên viết bài núp bóng khách quan, dân chủ, nhưng định hướng dư luận theo ý của an ninh và tuyên giáo Việt Nam.
Trong khi hãng thông tấn DPA và hãng truyền hình Deutsche Welle đăng tải thông tin về trọng tâm điều tra của các công tố viên liên bang vào các cáo buộc về hoạt động tình báo nước ngoài ở Đức trong vụ Trịnh Xuân Thanh, thì tạp chí Der Spiegel và nhật báo TASS cùng lúc đưa tin về khả năng có liên đới của một người Việt Nam đang làm việc trong chính phủ Đức. Cả Der Spiegel và TASS đều cho biết một người có tên Hồ Ngọc Thắng, một nhân viên của văn phòng liên bang về di trú và tị nạn Đức, đang bị điều tra. Người đàn ông này trên Facebook cũng đã công khai việc mình bị công an Đức điều tra. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Thắng đăng tải hình chụp tờ công văn của Văn phòng Liên bang về di trú và tị nạn Đức, buộc ông Thắng nghỉ việc từ ngày 9 tháng 8 năm 2017 cho đến khi kết thúc điều tra. Ông Thắng còn cho biết công an Đức kiểm tra máy tính cá nhân của ông tại cơ quan để xem ông có đọc hồ sơ điện tử của Trịnh Xuân Thanh hay không. Nhật báo TASS với bài viết có tiêu đề Người Cộng sản trong văn phòng liên bang cho biết ông Thắng là người nắm giữ các hồ sơ của người xin tị nạn ở Đức, trong khi tạp chí Der Spiegel nhận định ông Thắng, một nhân viên của văn phòng liên bang về di trú và tị nạn, có thể tiếp cận các hồ sơ nhạy cảm của những người đang xin tị nạn và cả sổ đăng ký trung tâm của những người nước ngoài. Theo Der Spiegel, ông Thắng đã đưa thông tin tỉ mỉ về sự biến mất của Trịnh Xuân Thanh trên trang Facebook cá nhân từ tháng 10 năm 2016 và ông này phỏng đoán rằng ông Thanh đang ở Đức. Tạp chí chính trị ra hàng tuần với lượng phát hành lớn nhất châu Âu đặt câu hỏi liệu ông Thắng có những thông tin mà người khác không biết. Ông Thắng trong phần đăng tải trên Facebook khẳng định do yêu cầu công việc tại cơ quan, ông được phép đọc tất cả các hồ sơ tị nạn của người nước ngoài và hồ sơ người nước ngoài đang cư trú ở Đức. Nhưng ông Thắng, người tự nhận có 27 năm làm việc tại cơ quan này, phủ nhận việc động tới hồ sơ của Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh, người bị Hà Nội cáo buộc có liên quan tới vụ thất thoát gần 3.300 tỷ đồng, tức khoảng 147 triệu đô la, đã gửi đơn xin tị nạn ở Đức trước khi bị bắt cóc ở Berlin hôm 23 tháng 7. Chính phủ Đức trong thông cáo ra ngày 2 tháng 8 yêu cầu Việt Nam cho phép Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức để tiếp tục xét đơn tị nạn của ông ta cũng như yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Nhưng vì Hà Nội không đáp ứng yêu cầu này, chính phủ Đức nói sẽ xem xét những hành động tiếp theo đối với Việt Nam. Cả hai tờ báo của Đức đều cho biết ông Thắng, người từng học ngành luật ở Đại học Friedrich Schiller tại Jena của Đức, có nhiều bài viết ca ngợi chính quyền Việt Nam trong khi chỉ trích chính phủ Đức trong một bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân. Trong bài viết có tựa đề quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao sau vụ Trịnh Xuân Thanh đăng ngày 4 tháng 8, ngay sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và Bộ Ngoại giao Việt Nam nói lấy làm tiếc về thông cáo đó. Ông Thắng đưa ra lập luận rằng chính phủ Đức không thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Trong đó, ông Thắng cũng viết rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức chủ yếu dựa vào bài phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn. Nhật báo Times nhận định rằng bài viết này của ông Thắng cho thấy ông muốn khuyên chính phủ Đức chấm dứt vụ việc này bởi ông cho rằng sự kiện Trịnh Xuân Thanh sẽ chìm trong sự quên lãng. Nhà hoạt động nhân quyền Vũ Quốc Dũng của Veto, mạng lưới những người bảo vệ nhân quyền được Nhật báo Times trích lời, nói rằng những giấy tờ mà ông Thanh nộp trong hồ sơ xin tị nạn có thể giờ đây sẽ được dùng để chống lại ông ta ở Hà Nội trong một vụ xét xử theo luật hình sự. Tổng công tố viện Liên bang Đức hôm thứ Năm 10 tháng 8 cho biết Việt Nam đã rút đề nghị dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, nhưng cuộc điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giờ đây đã được các công tố Liên bang Đức tiếp nhận từ phòng công tố Berlin sau khi họ tìm ra những bằng chứng mới cho thấy ông Thanh đã bị đưa đến Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô của Đức trước khi bị đưa về Việt Nam.
Hôm 9 tháng 8, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam chính thức ký thỏa thuận bàn giao 12,7 hectare đất đã được xử lý ở sân bay quốc tế Đà Nẵng cho Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam quản lý. Theo thông báo của USAID Việt Nam, đây là đợt bàn giao đất lần thứ hai để phục vụ công tác xây dựng mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng. USAID và Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục hợp tác để xử lý đất bùn và ô nhiễm dioxin tại nơi trước đây từng là căn cứ không quân của Mỹ. Dự kiến dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin sẽ hoàn thành giai đoạn 3 vào đầu năm 2018. Khi đó, toàn bộ các nguy cơ về sức khỏe có liên quan đến phơi nhiễm dioxin sẽ bị loại bỏ khỏi khu vực 16 hectare còn lại. Trước đó, vào tháng 5 năm 2017, sau khi kết thúc giai đoạn 1, dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 5,97 hectare đất để xây dựng đường lăn E7 và sân đổ phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Vào tháng 10 năm ngoái, theo USAID, Việt Nam và Hoa Kỳ phối hợp tổ chức lễ khởi động xử lý nhiệt giai đoạn 2 tại sân bay Đà Nẵng, trong đó xử lý khoảng 45.000 mét khối đất và bùn ô nhiễm dioxin trong khuôn khổ một dự án đem lại lợi ích to lớn cho người dân Đà Nẵng và có ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước. Trước đây, theo đề nghị của chính phủ Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý hoàn thành việc tẩy sạch môi trường tại sân bay Đà Nẵng, nơi có nồng độ dioxin cao còn tồn dư trong bùn đất sau chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nói với báo chí hôm 9 tháng 8, ngoài sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa do Bộ Quốc phòng quản lý đang là điểm nóng về ô nhiễm dioxin. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cùng với USAID tổ chức khởi công dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa bằng nguồn vốn ODA của chính phủ Hoa Kỳ. Sau khi hoàn tất đánh giá tác hại môi trường vào tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Obama đã công bố Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để có đóng góp đáng kể vào hoạt động làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Chính phủ Mỹ và Việt Nam đã hợp tác xử lý chất độc dioxin tại Việt Nam từ năm 2007, khởi công vào năm 2012. Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng là một điểm mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương giữa hai chính phủ. Tuy nhiên, gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất cắt giảm ngân sách năm 2018 cho Bộ Ngoại giao Mỹ và USAID đến 28%. Không rõ liệu việc cắt giảm này có ảnh hưởng đến cam kết của Hoa Kỳ về việc làm sạch ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa hay không. Dù rằng khi ông Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gặp nhau vào tháng 5 năm nay, hai bên có ra tuyên bố chung nói rằng sẽ thảo luận về các bước phối hợp tiếp theo về tẩy độc tại sân bay Biên Hòa.
Tàu hải quân Hoa Kỳ USS San Diego hôm 6 tháng 8 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh trong chặng dừng chân kỹ thuật thường lệ trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đi Mỹ và vấn đề Biển Đông đang nóng lên. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng chặng dừng chân của tàu San Diego là một ví dụ nữa thể hiện chiều sâu của mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua tăng cường quan hệ dân sự và quân sự. Tin cho biết tàu San Diego là tàu vận tải đổ bộ đường biển có khả năng chuyên chở thủy quân lục chiến cùng thiết bị. Trong vài tuần vừa qua, từ khi rời cảng nhà tại San Diego hồi đầu tháng 7, tàu đã thực hiện hoạt động huấn luyện trên biển ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương. Đại tá Pete Collins, chỉ huy tàu San Diego cho biết đây là cơ hội đầu tiên để một số thành viên thủy thủ đoàn của chúng tôi thực hiện một trong những khát vọng của nhiều người khi gia nhập Hải quân Hoa Kỳ, đó là khám phá thế giới. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến sẽ có cơ hội tạo ra ấn tượng mạnh mẽ khi đóng vai trò là những đại sứ của Hoa Kỳ, đồng thời khám phá những điều mới mẻ và có thời gian vui vẻ khi tìm hiểu về các nền văn hóa và vùng đất khác nhau. Các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động tại Nha Trang và các khu vực lân cận, bao gồm lặn bằng ống thở và tham quan đền chùa. Đại úy Alexandra Sibella cho biết các thành viên thủy thủ đoàn và lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu San Diego sẽ có một cơ hội hiếm có trong đời để khám phá Việt Nam, tìm hiểu về nền văn hóa và truyền thống phong phú nơi đây thông qua các chuyến tham quan nhằm nâng cao tinh thần. Họ sẽ có dịp ghé thăm thành phố biển Nha Trang, nơi có những bãi biển tuyệt đẹp và các nhà hàng ngon hoặc chợ quê, đền chùa tại các vùng nông thôn. Phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn chưa bao giờ đặt chân đến khu vực này và chuyến thăm cảng này sẽ cho họ cơ hội mở rộng hiểu biết cũng như xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân Việt Nam. Sau chặng dừng chân tại cảng quốc tế Cam Ranh, tàu San Diego sẽ tiếp tục hoạt động huấn luyện với các đồng minh và đối tác trong khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Bắc Kinh hôm thứ Sáu 11 tháng 8 cực lực phản đối vụ một chiến hạm của Mỹ đi gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc trong lãnh hải chiến lược ở Biển Đông. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố nói rằng tàu USS John S. McCain vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Trung Quốc, xem thường an ninh, không tôn trọng chủ quyền và đe dọa sự an toàn của các nhân sự làm việc ở tuyến đầu. Phát ngôn viên này nói Hải quân Trung Quốc xác định tàu chiến Mỹ, cảnh cáo và đuổi tàu chiến Mỹ đi. Một giới chức Hải quân Mỹ không nêu danh tính cho biết khu trục hạm của Mỹ hôm thứ Năm 10 tháng 8 di chuyển cách đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa 6 hải lý trong hoạt động tự do hàng hải trong hải phận quốc tế. Đây là hoạt động tự do hàng hải thứ 3 được tiến hành trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, tuyến hàng hải nơi qua lại của lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la mỗi năm, nhưng vấp phải những tuyên bố đối chọi của Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan. Các giới chức ở Afghanistan nói các cuộc không kích chống khủng bố qua đêm do lực lượng quốc tế thực hiện ở phía đông tỉnh Nangarhar đã giết chết ít nhất 16 thường dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ông Saas Wali, người đứng đầu chính quyền quận Haska Mina, nơi xảy ra các ca tử vong, nói với VOA hôm 11 tháng 8 rằng một cuộc không kích đã đánh trúng một chiếc xe và một nhóm thường dân tại hai nơi khác nhau. 8 trong số các nạn nhân ở trên chiếc xe và đều là thành viên của một gia đình, theo lời ông Wali. người phát ngôn của sứ mạng quyết tâm hỗ trợ của NATO nói với VOA, chúng tôi đang xem xét những cáo buộc và sẽ cập nhật tin tức vào thời điểm thích hợp. Các giới chức an ninh địa phương xác nhận rằng các lực lượng Afghanistan được sự yểm trợ của không lực nước ngoài lúc đó đang tiến hành các hoạt động chống khủng bố trong khu vực. Đông đảo phần tử chủ chiến vẫn còn ở Nangarhar, theo các giới chức Mỹ và Afghanistan. Quân nổi dậy Taliban cũng hoạt động mạnh tại nhiều khu vực trong tỉnh này. Một người phát ngôn của phe nổi dậy Hồi giáo Zabihullah Mujahid nói rằng không lâu sau khi chiếc xe trúng đạn, cư dân địa phương đã ùa tới tụ tập gần địa điểm này, thì cuộc không kích thứ hai nhắm vào đám đông và giết họ. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan cho biết họ đã hoàn tất cuộc điều tra vào những vụ giết hại hàng loạt thường dân ở tỉnh Sar-e-Pul và hứa sẽ công bố kết quả điều tra. Trong một tin khác cũng liên quan tới Afghanistan, vụ thảm sát 50 đàn ông, phụ nữ và trẻ em hồi đầu tuần này diễn ra tại khu vực Sayyad. Các giới chức địa phương nói quân nổi dậy Taliban và những phần tử trung thành với nhà nước Hồi giáo đã tiếp tay nhau thực hiện vụ đổ máu này. Nhưng phe Taliban bác bỏ mọi cáo buộc họ có dự phần trong vụ thảm sát, nói rằng những cáo buộc của chính quyền địa phương là những lời tuyên truyền vô căn cứ. Người đứng đầu phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan, Tadamichi Yamamoto nói, chúng tôi quan tâm sâu sắc tới những tin báo cáo thường dân đã bị giết hại và những hành động tàn bạo đã diễn ra. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan kêu gọi tất cả các bên nên tự chế và đừng khai thác những vụ đổ máu này cho các mục đích chính trị trước khi biết rõ những gì thực sự diễn ra.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Khả năng hạt nhân của Bắc Triều Tiên, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông và nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria tiến đến Philippines là ba thách thức chính cộng đồng Thái Bình Dương đang phải đối mặt. Đó là đánh giá của Đô đốc Harry Harris Jr., Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Phát biểu tại Diễn đàn Chính khách quân sự Nhật-Mỹ lần thứ tư, Đô đốc Harris nói Bắc Triều Tiên vẫn còn là một mối nguy rõ ràng và hiện tại của hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Ông nói Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa đối với toàn thể thế giới vì phi đạn của Bắc Triều Tiên hướng về mọi phía. Đó là lý do tại sao chúng ta kêu gọi tất cả các nước thực thi các biện pháp chế tài kinh tế mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. Điều này bao gồm cả việc kêu gọi Trung Quốc làm hơn nữa và hành xử ảnh hưởng kinh tế to lớn của mình để chặn đứng những vụ thử nghiệm vũ khí chưa từng có trước đây của Bình Nhưỡng. Đô đốc Harris nói, Bắc Triều Tiên chỉ có một đồng minh là Trung Quốc và ngược lại, điều này có nghĩa là Bắc Kinh có ảnh hưởng gấp bội đối với Bình Nhưỡng hơn bất cứ nước nào khác, khiến cho Trung Quốc là chìa khóa của hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Đô đốc Harris nói thế giới cần Trung Quốc giúp về vấn đề Bắc Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cũng phải hạ bớt thái độ khiêu khích trên biển và trên không. Trung Quốc đang xây dựng sức mạnh chiến đấu và những lợi thế về vị trí trong một nỗ lực hành xử quyền kiểm soát thực tế đối với vùng biển và không gian đang tranh chấp tại Biển Đông. Đô đốc Harris nói, Trung Quốc đang làm thay đổi một cách căn bản về khung cảnh chính trị cũng như vật chất bằng cách xây dựng những căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo. Đối với Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, mục đích vẫn là thuyết phục Trung Quốc là tương lai tốt nhất đến từ hợp tác hòa bình và tham gia có ý nghĩa vào trật tự quốc tế hiện nay, căn cứ trên luật pháp. Tại Philippines, Đô đốc Harris gọi nhà nước Hồi giáo là một đe dọa rõ ràng cần phải đánh bại vào lúc tổ chức này đang nỗ lực bành trướng và đang có một số thành công tại Đông Nam Á. Hoa Kỳ đang yểm trợ cho đồng minh Philippines. Hoa Kỳ vừa mới chuyển giao hai máy bay Cessna 208 được trang bị đặc biệt cho quân đội Philippines. Máy bay này nằm trong khuôn khổ viện trợ quân sự cho Philippines trị giá hơn 300 triệu đô la trong 5 năm qua. Hoa Kỳ cam kết làm việc với các đồng minh dân chủ trong vùng để mang lại hòa bình và ổn định cho vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.